tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org.
Lời nói đầu. Bốn chương dưới đây với tiêu đề phụ của cuốn sách đã được tôi công bố trong tạp chí Imago, biểu tượng. Bài viết là thử nghiệm đầu tiên của tôi trong vận dụng các quan niệm và kết quả nghiên cứu của phân tâm học vào các vấn đề chưa sáng tỏ của tâm lý học dân tộc. Như thế, chúng chứa đựng một đối kháng về phương pháp, một mặt với tác phẩm vĩ đại của Wundt, cái làm cho việc tiếp nhận và cách thức làm việc của tâm lý học phi phân tích trở nên có ích cho một mục đích tương tự. Mặt khác, với các công trình của trường phái phân tâm học Juric ngược lại vốn theo đuổi việc giải quyết trọn vẹn các vấn đề tâm lý học cá nhân thông qua tập hợp cứ liệu tâm lý học dân tộc. Có thể thừa nhận rằng trong hai quan điểm trên thì cái thứ hai chính là một sự giải mã cho các công trình của riêng tôi. Tôi rất hiểu sự thiếu hụt của quan điểm sau. Tôi không muốn đụng chạm đến những cái vốn phụ thuộc vào bản chất đầu tiên của những nghiên cứu đó, nhưng những người khác lại đòi hỏi có một lời dẫn. Bốn chương tập hợp lại đây đáp ứng mối quan tâm của một phạm vi rộng lớn hơn của những người có văn hóa, nhưng thực ra chúng chỉ có thể được hiểu và xác định bởi một số ít ỏi nhất mà với họ phân tâm học không còn xa lạ nữa. Tuy nhiên, vẫn theo cách nhìn riêng của mình, chúng muốn tạo ra mối liên hệ giữa một phía là các nhà dân tộc học, ngôn ngữ học và dân gian học, và phía khác còn các nhà phân tâm học, nhưng lại không thể đem đến cho cả hai bên những cái mà họ từ bỏ. Trước tiên là sự dẫn giải đầy đủ về kỹ thuật tâm lý học, tiếp sau là có hoàn toàn đầy đủ tài liệu cần thiết cho nghiên cứu. Như thế, chúng sẽ phải gây được sự chú ý và sự chờ đợi ở mọi nơi, rằng sự gặp gỡ giữa hai phía không thể nào không có tác dụng cho nghiên cứu. Hai vấn đề cốt lõi làm thành tiêu đề của cuốn sách này, vật tổ và cấm kỵ, sẽ không được đề cập đến theo cách thức như nhau. Sự phân tích về cấm kỵ được diễn giải xuyên suốt như một giải pháp triệt để cho vấn đề đó. Nghiên cứu về totem giáo lại nhằm làm sáng tỏ rằng nó có thể đem đến cách nhìn phân tâm học để giải thích các vấn đề totem luận hiện nay. Cấm kỵ vẫn tiếp tục tồn tại thực sự trong tâm điểm của chúng ta, dù nó có bị nhìn nhận một cách tiêu cực và gán cho họ những nội dung khác, thì theo bản chất tâm lý học nó vẫn không phải cái gì khác hơn là khái niệm cưỡng chế của Kant. Cái muốn tác động kiểu cưỡng chế và từ chối mọi động cơ có ý thức, totem giáo trái lại là một thiết chế tôn giáo xã hội mà theo cảm giác của chúng ta không còn xa lạ gì nữa. Nó được hình thành từ lâu trong thực tế và luôn luôn đổi mới về hình thức, chỉ để lại những dấu tích ít ỏi trong tôn giáo, nghi lễ và tập quán trong cuộc sống của các dân tộc có văn hóa ngày nay, và nó phải tự phát hiện ra trong các dân tộc những biến chuyển to lớn tiếp tục chi phối nó. Những tiến bộ về xã hội và kỹ thuật trong lịch sử loài người chỉ có thể làm cho cấm kỵ yếu đi rất ít hơn là cho vật tổ. Cuốn sách này thử giải mã ý nghĩa nguyên thủy của totem giáo từ những dấu tích hồn nhiên, những hàm chỉ mà trong đó nó tái xuất hiện trong quá trình phát triển của con cái chúng ta. Mối liên quan khăng khít giữa vật tổ và cấm kỵ mở ra những con đường tiếp theo cho giả thuyết đặt ra đây. Và nếu cuối cùng nó không bị loại bỏ thì nó cũng không gây trở ngại nào cho khả năng có thể hoặc ít hoặc nhiều gắn với thực tế vốn đầy khó khăn trong lúc phục nguyên. Sigmund Freud, tháng 9 năm 1913. Chương 1. Nỗi xấu hổ loạn luân. Con người được chúng ta biết đến trong các công trình nghiên cứu sự phát triển đã qua, thông qua những kỹ vật và công cụ đã chết mà nó lưu lại cho chúng ta, thông qua môn học về nghệ thuật, tôn giáo và thế giới quan của nó, những cái mà chúng ta đã gìn giữ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp trên con đường truyền thống, trong lời nói, huyền thoại và cổ tích, thông qua những tàn dư của lối tư duy còn hàm chứa trong nghi lễ và thói quen riêng của chúng ta. Ngoài ra, nó còn chứa được ngay trong những người đương thời với chúng ta, vẫn còn những con người khiến chúng ta tin rằng họ còn rất gần gũi với người nguyên thủy hơn là với chúng ta, từ đó nhận ra tổ tiên và đại diện trực tiếp của con người tiền sử. Chúng ta phán xét như vậy về các bộ tộc hoang dã và nửa hoang dã mà cuộc sống tinh thần của họ sẽ gây cho chúng ta một mối quan tâm đặc biệt, nếu như trong đó chúng ta có thể khám phá bước đầu tiên còn lưu lại trong sự phát triển của mình. Nếu như điều kiện trên đây được đáp ứng thì sự so sánh của tâm lý học về các dân tộc tự nhiên như môn dân tộc học thường dạy với tâm lý học về người bệnh tâm thần vốn trở nên quen thuộc qua tâm phân học sẽ phải chứng minh vô vàn những tương đồng và cho phép chúng ta nhìn nhận những cái vốn dĩ quen thuộc với một ánh sáng mới. Bởi những lý do bên trong cũng như bên ngoài, tôi lựa chọn trong so sánh của mình những nguồn gốc bộ tộc mà các nhà nhân chủng học xếp vào diện giả mang lạc hậu và nói rách nhất là cư dân bản địa của Tân Châu Lục Australia còn bảo lưu được trong hệ động vật của nó nhiều dấu tích tiền sử chưa bị diệt vong như ở bất kỳ nơi nào khác. Những thổ dân Australia được xem là một giống đặc biệt không hề cho thấy họ có họ hàng gì về vật lý, cũng như ngôn ngữ với láng giềng của họ là các dân tộc Melanesia, Polynesia và Malaysia. họ không hề xây nhà cửa cũng như lều bạt kiên cố, không hề cải tạo đất đai, nuôi giữ thú vật ngay cả con chó, không hề biết nghệ thuật nấu nướng. Họ nuôi thân chỉ bằng thịt mọi muông thú mà họ tóm được và bằng rễ củ đào được. Họ không hề biết đến vua chúa hay tù trưởng, hội đồng của những người đàn ông trưởng thành quyết định mọi công việc chung. Thật đáng phân vân rằng người ta có được phép thừa nhận những dấu tích tôn giáo của họ dưới hình thức suy tôn những vật thể cao hơn hay không. Các bộ tộc gốc thuộc vùng sâu của châu lục quần tụ với nhau trong điều kiện hết sức khắc nghiệt bởi thiếu nước, tỏ ra nguyên thủy hơn các bộ tộc khác sống gần biển trên mọi phương diện. Hiển nhiên là chúng ta không chờ đợi gì được ở những kẻ ăn thịt người nói sách đó, rằng họ cũng có cuộc sống tình dục theo nghĩa chúng ta vẫn hiểu, rằng họ cũng phải chế ngự ở mức độ rất cao bản năng dục tính. Nhưng chúng ta lại phát hiện ra rằng họ đã tự quy định việc tránh các quan hệ giới tính loạn luân một cách nghiêm cẩn và khắc nghiệt. Tổng thể tổ chức xã hội của họ xem ra là nhằm mục đích đó, hoặc áp đặt được nó vào quan hệ. Ở vị trí của toàn bộ các thiết chế còn thiếu tính tôn giáo và xã hội này của thổ dân Australia, lại có thiết chế totem giáo. Các bộ tộc Australia xé nhỏ ra thành nhiều nhóm hay chi họ. Chúng được đặt tên theo vật tổ, totem riêng của mình. Vậy vật tổ totem là gì? Về quy luật thì đó là mỗi một con vật, mỗi cái có thể ăn được, hiền lành hay nguy hiểm, đáng sợ, có quan hệ đặc biệt với toàn thể chi họ, nhưng hiếm khi là một cái cây hay một lực lượng tự nhiên như mưa nước. Bái Phật trước tiên là ông tổ của chi họ, nhưng đồng thời cũng là thần hộ mệnh và cứu tinh của họ, người cho họ tiên tri. Và nếu nó là vật nguy hiểm thì nó cũng nhận biết và tha thứ cho con cái. Những người thờ cúng vật tổ có nghĩa vụ thiêng liêng và luôn luôn tâm niệm rằng không được giết, tiêu diệt vật tổ của mình và gìn giữ miếng thịt con vật tổ hoặc phẩm vật khác mà vật tổ ban cho. Bản chất của vật tổ không nằm trong bản thân con vật riêng lẻ, mà là ở mọi cá thể của giống vật đó. Thời gian trôi qua, các buổi lễ được tiến hành, trong đó mọi người cùng vật tổ biểu diễn và tưởng nhớ đến các hành động và tính nết của vật tổ thông qua các vũ điệu tưng bừng. Vật tổ được thừa kế theo mẫu hệ hay phụ hệ. Kiểu đầu mẫu hệ chắc là hình thức đầu tiên phổ biến khắp nơi, sau đó mới được hình thức thứ hai, phụ hệ thay thế. Tư cách thành viên của một vật tổ là cơ sở của toàn bộ các nghĩa vụ xã hội của người Australia. Một mặt nó xác định tư cách thành viên, mặt khác nó cưỡng bức theo dòng máu. Vật tổ không hề có liên can gì đến đất đai và tính địa phương. Người cùng vật tổ sống tách biệt nhau và chung sống hòa bình với thành viên của các vật tổ khác. Tính chân xác nhất của hệ thống totem giáo không thể tồn tại mà không có những biện minh và hạn định. Tên gọi totem đó được một người Anh là Sholom tiếp nhận dưới hình thức totem từ các bộ tộc da đỏ Bắc Mỹ năm 1791. Nó gây ra mối quan tâm rất lớn trong khoa học và tạo ra vô số công trình. Trong đó, tôi chỉ muốn điểm ra các công trình chủ yếu như bộ sách 4 tập của Fraser năm 1910 và các cuốn sách và bài viết của Anna Shulman. The Circuit of the Totem năm 1905, công lao phát hiện ý nghĩa của totem giáo đối với tiền sử loài người thuộc về người Scotland tên là Fruxon Mislenan. Trong năm 1869 đến năm 1870, các thiết chế totem giáo ngày nay được quan sát không phải chỉ người Australia, mà còn ở người Indianer, tức là người Anh điên, sang nữa các bộ tộc đa đảo Thái Bình Dương, miền Đông Ấn Độ, phần lớn châu Phi. Có những dấu tích và tàn dư khó hiểu lại cho phép xác định totem giáo cũng đã từng có ở các bộ tộc Aryan và Semit tiền sử ở châu Âu. Do vậy mà phần đông các nhà nghiên cứu nhất trí nhận định ở nó chứa đựng một vai cần yếu và phổ quát của lịch sử loài người. Bằng cách nào những người tiền sử đi đến chỗ xác định được vật tổ, tức là cội nguồn từ con vật nào đó đi đến cơ sở cho những nghĩa vụ xã hội của họ, và như chúng ta sẽ nghe nói đến chỗ hạn chế về đức tính, có hàng loạt lý thuyết về vấn đề đó. Trong đó, độc giả Đức có thể tìm thấy một cái nhìn tổng quan trong tâm lý học chủng tộc của Wundt, nhưng không có sự nhất quán. Tôi xin hứa là sẽ xem xét vấn đề totem giáo như là một đối tượng của một chuyên khảo tới đây, trong đó nó sẽ cần được giải quyết bằng sự vận dụng lối tư duy tâm phân học. Nhưng không phải chỉ có tranh cãi về lý thuyết totem giáo mà ngay thực tế của nó cũng không thể thâu tóm trong vài câu khái quát như trên đã thử nghiệm. Khó lòng khẳng định người ta phải chấp nhận ngoại lệ hay mâu thuẫn cho hiện thực nào. Không nên quên rằng ngay các bộ tộc nguyên thủy nhất và bảo thủ nhất vẫn là các bộ tộc cổ theo một nghĩa nào đó và có một lịch sử lâu đời phía sau, trong đó thấy được nguồn gốc của họ chứa đựng nhiều phát triển và biến động. Như thế ngày nay người ta sẽ tìm thấy totem giáo trong các bộ tộc chủ nhân của nó, trong các trạng thái đa dạng nhất của sự tan rã, suy vi và quá độ sang những thiết chế xã hội và tôn giáo khác, hoặc trong sự bành trướng địa bàn đủ xa khỏi nguyên gốc của nó. Khó khăn là ở chỗ không dễ gì khẳng định được cái gì phải quy về những tương quan có tính lâm thời với tính cách một bức tranh đáng tin cậy của quá khứ đầy ý nghĩa, cái gì là sự suy vi thứ cấp của bản thân nó. Và bây giờ chúng ta cuối cùng phải suy nghĩ đến tính sở hữu của totem giáo. Do tính sở hữu đó mà nhà phân tâm học quan tâm, hầu như ở mọi nơi có vật tổ đều có một quy luật là mọi thành viên cùng một vật tổ không được phép có quan hệ giới tính với nhau, tức là cùng không được phép lấy nhau. Đó chính là chế độ hôn nhân ngoại tộc đi liền với vật tổ. Điều cấm đoán được áp dụng khắc nghiệt đó rất đáng chú ý, sự chuẩn bị ở đây không hề thông qua cái chúng ta phát hiện ra trước nay, từ trong khái niệm hay trong các thuộc tính của vật tổ. Như thế người ta không hiểu được sự cấm đoán đó đã đi vào hệ thống totem giáo như thế nào. Chúng ta không ngạc nhiên về việc một số nhà khoa học nào đó cho rằng hôn nhân ngoại tộc vốn đầu tiên vào lúc khai sinh của các thời đại và suy theo ý nghĩa không có liên quan gì đến totem giáo, mà là khi cần biện minh về sự hạn chế hôn nhân, nó có khi được viện dẫn ra không có liên quan mật thiết gì, nhưng luôn luôn chứng minh được rằng có sự thống nhất giữa totem giáo và hôn nhân ngoại tộc và tỏ ra là một mối thống nhất rất thân thiết. Chúng ta sẽ tiếp tục làm sáng tỏ ý nghĩa của sự cấm đoán qua những thảo luận tiếp theo. A. Xúc phạm của kẻ có lỗi vào điều cấm kỵ đó sẽ không hề tự động được khoan dung như đối với những cấm đoán khác, chẳng hạn giết chết vật tổ, mà đã bị toàn thể bộ tộc trừng phạt theo cách khắc nghiệt nhất. Như thế, toàn thể cộng đồng phải chống trả một tai họa khủng khiếp, hay là một tội lỗi giáng xuống đầu họ. Vài câu nói sau đây trong cuốn sách Fraser có thể chỉ rõ những sai phạm như thế được người giả mang không hề có lễ giáo. Theo chuẩn mực của chúng ta đối xử như thế nào? In Australia, the regular penalty for sexual intercourse with a person from a forbidden clan in India. It matters not whether the woman be of the same local group or has been captured in war from another tribe. A man of a from clan will use her as his wife, is hunted down and killed by this clan man, and so is the woman. True, in some case, if they succeed in eluding capture for a certain time, she often may be condemned in the Tatati tribe, New South Wales. In the right case with a god, the man is killed, but the woman is only bitter or spit or bow till she nearly dead. The reason given for not actually killing her being just she was properly cautioned. Even in casual amongst the clan prohibition, a strictly observer and violation of the prohibition, as regard this which almost a prudency and are pushed by there. B. Do chỗ bản thân sự trừng phạt nghiêm khắc đó cũng được dùng để chống lại sự luyến ái vụng trộm, dù sự luyến ái đó không dẫn đến có con cái, nên những cấm đoán khác, chẳng hạn như động cơ thực tế của sự cấm đoán, trở nên mù mờ. C. Do chỗ vật tổ có tính thế thập và không hề thay đổi bởi hôn nhân, cho nên hậu quả của cấm đoán có phần bị xem nhẹ ở tính di truyền phía mẹ. Nếu như người chồng thuộc họ vật tổ chuột túi và lấy vợ thuộc vật tổ đà điểu, thì con cái cả trai lẫn gái đều là đà điểu. Với người con trai của cặp vợ chồng đó, việc giao hợp loạn luân theo luật vật tổ với mẹ hay với chị em gái anh ta là không được phép. D. Tuy nhiên điều này chỉ đáp ứng được sự cảnh báo nhằm nhận rõ rằng hôn nhân ngoại tộc gắn liền với vật tổ có trách nhiệm lớn hơn, tức là có mục đích lớn hơn việc cấm loạn luân với mẹ và chị em gái. Nó cũng tạo điều kiện cho người đàn ông có được sự nhất thể hóa tình dục với tất cả phụ nữ của chi họ anh ta, tức là với tổng số phụ nữ không cùng dòng máu với mình. Trong đó, mọi phụ nữ đều được đối xử như những người cùng dòng máu. Không thể thấy ngay được từ đầu các căn nguyên tâm lý học của sự hạn chế to lớn đó. Cái bị che lấp trong quá khứ xa vời khi đem đặt nó vào góc độ các dân tộc phân minh, người ta chỉ có thể hiểu được rằng vai trò của vật tổ được tiếp nhận một cách thành kính, với tư cách một bái tổ. Tất cả những cái có nguồn gốc cùng một vật tổ đều là cùng huyết thống cùng một dòng họ, và trong dòng họ đó mỗi thế hệ họ hàng dù xa xôi nhất vẫn được xem là cản trở tuyệt đối đối với liên hệ tính dục. Như thế, các bộ tộc mang rợ đó cho chúng ta thấy mức độ phi thường của việc cấm loạn luân hay của xúc cảm loạn luân trong liên hệ với tính sở hữu mà chúng ta vốn hiểu không đúng. Trong đó, quan hệ huyết thống thực tiễn đó được thay thế bằng quan hệ totem, nhưng chúng ta cũng không được phép từ đó mà phóng đại tuyệt đối nghịch lý này, và chúng tôi chỉ muốn giữ lại trong ký ức một điều rằng, những cấm đoán bái vật cũng xem loạn luân thực tế như một trường hợp riêng biệt. Câu hỏi bằng cách nào đi đến sự thay thế quan hệ họ hàng thực sự bằng quan hệ totem vẫn còn là một bí ẩn, mà việc giải quyết nó có lẽ gắn liền với việc giải thuyết về totem. người ta đương nhiên phải nghĩ rằng do chỗ trong tự do giao hợp vượt quá giới hạn vợ chồng, quan hệ huyết thống cũng như sự cấm loạn luôn sẽ trở nên bất ổn, nên người ta không thể thiếu được một lý do cấm đoán khác, không cần phải chú dẫn dài dòng rằng những tập quán của người Australia thừa nhận những điều kiện xã hội và những kỳ lễ hội, trong đó quyền giao hợp hạn chế của người đàn ông với một người đàn bà bị phá vỡ. Nhu cầu ngôn ngữ của thổ dân Australia đó chứng minh một quyền sở hữu mà, không nghi ngờ gì nữa thuộc về chính mối liên quan này. Các tên gọi họ hàng theo công dụng bao gồm không phải quan hệ giữa hai cá nhân, mà là giữa một cá nhân với một tập thể. Chúng thuộc hệ thống phân loại theo cách nói của Morgan. Điều này sẽ có nghĩa là người đàn ông gọi một người nào đó là cha, không phải chỉ là ai đó thân sinh ra mình, mà cũng là bất kỳ người đàn ông nào có thể lấy mẹ của mình theo quy chế cội nguồn, và cũng do vậy mà có thể trở thành cha mình. Bên cạnh mẹ đẻ của mình, anh ta cũng gọi là mẹ bất kỳ người đàn bà nào đó có thể trở thành mẹ mình mà không vi phạm vào quy chế cội nguồn. Anh ta cũng gọi là anh em trai, chị em gái, không phải chỉ những người con của cha mẹ thực sự của mình, mà còn là tất cả con cái của những người vừa kể trên nằm trong quan hệ nhóm lớp cùng thế hệ cha mẹ. Các tên gọi họ hàng giữa hai người Australia với nhau, do vậy mà không nhất thiết biểu thị quan hệ huyết thống giữa họ với nhau như ngôn ngữ của chúng ta phải biểu thị, mà chúng chỉ những quan hệ xã hội hơn là quan hệ vật lý. Sự tiếp cận tương tự với hệ thống phân loại đó chúng ta có thể tìm thấy chẳng hạn trong khối trẻ con, khi một đứa trẻ được phép chào một người đàn ông hay đàn bà hay một người bạn nào đó của cha mẹ nó là chú hoặc cậu hay cô gì, hoặc suy theo nghĩa rằng khi chúng ta nói đến những người anh em Apollon hay chị em Brito. Sự giải thích nhu cầu ngôn ngữ mà đối với chúng ta hết sức xa lạ đó khá dễ dàng có được khi người ta khái quát nhu cầu đó như là dấu tích cuối cùng và dấu hiệu của thiết chế hôn nhân mà Fishing gọi là quần hôn. Trong đó chỉ rằng một số đàn ông nhất định thực thi quyền kết hôn đối với một số lượng phụ nữ nhất định, con cái của hôn nhân tiếp theo đó theo luật được xem như anh chị em, mặc dù không phải tất cả chúng đều được sinh ra từ cùng một mẹ, và tất cả những người đàn ông của nhóm đó cũng đều được xem là cha của chúng. Mặc dù những nhà khoa học nào đó, ví dụ Watermart trong sách lịch sử hôn nhân của ông, chống lại những kết luận mà những người khác rút ra từ sự tồn tại của những tên gọi họ hàng theo quần bày, thì những học giả uyên thâm nhất về người Australia mang giả đó thống nhất với nhau rằng những tên gọi họ hàng theo nhóm lớp phải được xem như di tích của các thời đại quần hôn. Quả vậy, theo Spencer và Gillen, thì ngày nay hình thức đã nói của quần hôn vẫn tồn tại trong các dòng họ gốc Abuna cổ và Deji. Như thế, quần hôn ở các dân tộc đó đã diễn ra trước hôn nhân cá nhân và không hề biến mất, mà không để lại những di tích rõ rệt trong ngôn ngữ và trong phong tục. Khi chúng ta thay thế hôn nhân cá nhân bằng quần hôn, thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được mức độ thái quá của sự tránh loạn luân mà chúng ta ít gặp trong các bộ tộc nói trên. Hôn nhân ngoại tộc theo bái vật, sự cấm đoán giao hợp giữa thành viên cùng nhánh, tỏ ra là một phương tiện thích hợp để ngăn cấm loạn luân cùng nhóm, cái mà sau đó đã được cố định hóa và kéo dài mãi động cơ của nó qua nhiều thời đại. Nếu chúng ta tin là đã hiểu được những hạn chế kết hôn của người hoang dã Australia trong động cơ của họ, thì chúng ta lại phải hiểu rằng các tương quan thực sự cho phép nhận ra tính phức tạp vô cùng to lớn, mà thoáng nhìn dễ bị nhầm lẫn. Thực sự là có rất ít thổ dân Australia tỏ ra không có hình thức cấm đoán so với hàng rào totem. Phần lớn họ được tổ chức như sau. Trước tiên, họ được chia thành hai dòng mà người ta gọi là lớp kết hôn. Mỗi lớp trong đó đều theo hôn nhân ngoại tộc và thu nạp phần lớn các nhóm bái vật. Thông thường, mỗi một lớp kết hôn lại được chia nhỏ ra thành hai tiểu lớp. Như thế, cả bộ tộc chia thành bốn. Các tiểu lớp đó đứng như vậy giữa các lớp kết hôn và các nhóm totem. Sơ đồ tổ chức điển hình và thường được hiện thực hóa của một bộ tộc Australia thể hiện như sau. Có 12 nhánh totem thuộc về 4 tiểu lớp và 2 lớp kết hôn. Tất cả các dòng đều theo kết hôn ngoại tộc. Tiểu lớp C cùng với E, tiểu lớp D cùng với F từng đôi tạo thành một đơn vị ngoại hôn. Kết quả hay là khuynh hướng của các hệ thống đó không thể nghi ngờ. Trên con đường đó sẽ dẫn đến sự hạn chế tiếp theo về lựa chọn kết hôn và tự do tình dục. Giả như chỉ có 12 nhóm totem, thì mỗi thành viên của một nhóm có thể chọn 11 trong số 12 phụ nữ của bộ tộc, với điều kiện mỗi nhóm có cùng một số người như nhau. Sự tồn tại của cả hai lớp kết hôn đã hạn chế số lượng đó xuống còn 6 trên 12, bằng 1/2. Một đàn ông của lớp A chỉ có thể lấy một phụ nữ của nhóm totem từ 1 đến 6. Khi hình thành hai tiểu lớp thì số lượng đó giảm xuống còn 3/12, bằng 1/4. Một đàn ông của nhóm totem A chỉ được chọn vợ hạn chế trong số phụ nữ của nhóm totem 4, 5, 6. Các quan hệ lịch sử của các lớp kết hôn mà trong một số bộ tộc có thể lên tới 8 lớp, đối với các nhóm totem hết sức không rõ ràng. Người ta chỉ thấy các tổ chức này chẳng qua chỉ nhằm tới chẳng hạn kết hôn ngoại tộc và theo đuổi mục đích xa hơn nữa. trong việc hình thành tiếp theo của hệ thống lớp kết hôn thể hiện rõ ý định khắc phục sự cấm đoán loạn luân bản năng và tập thể, và cấm đoán kết hôn giữa những người có họ hàng xa, tương tự như nhà thờ Công giáo đã làm, bằng cách áp đặt sự cấm kết hôn vốn bất di bất dịch giữa anh chị em ruột đối với cả anh chị em họ và mức độ họ hàng về mặt tinh thần của họ. Thật ít có ý nghĩa đối với chúng ta khi ta chỉ muốn đi sâu hơn nữa vào những thảo luận quá ư phức tạp và mù mờ về nguồn gốc và ý nghĩa của các lớp kết hôn cũng như tương quan của chúng với totem. Đối với mục đích của chúng ta thì chứng cứ về sự cẩn trọng nghiêm ngặt mà cư dân Austria cũng như các bộ tộc dã man khác vận dụng để tránh loạn luân cũng đã là đủ. Chúng ta phải nói rằng những người hoang dã đó nhạy cảm về loạn luân hơn chúng ta. Đối với họ có lẽ điều đó dễ xảy ra nên phải có sự đề phòng với chính mình. Sự cấm loạn luân của bộ tộc này vẫn chưa được bảo đảm chỉ bởi việc thiết lập các thiết chế đã miêu tả. Xem ra về căn bản chỉ nhằm chống lại loạn luân tập thể, ta cần phải tìm kiếm một loạt những tập quán nhằm tránh giao hợp cá nhân giữa những người có họ hàng gần, theo cách hiểu của chúng ta, chỉ có thể giữ được nhờ sự nghiêm khắc tôn giáo và mục đích của chúng. Đối với chúng tỏ ra không còn nghi ngờ gì nữa. Người ta có thể gọi những tập quán hay là cấm đoán theo tập quán đó là những phòng tránh. Chúng được lan truyền ra các bộ tộc Totem Australia. Ở đây tôi chỉ xin đề nghị độc giả hãy vui lòng chấp nhận một phiên đoạn từ vô vàn tư liệu hiện có. Ở Melanesia có sự cấm đoán giao hợp giữa con trai với mẹ hoặc chị em gái. Chẳng hạn ở đảo của người Leper, anh con trai đến một tuổi nhất định nào đó buộc phải rời khỏi nhà mẹ đẻ và đến sống ở nhà câu lạc bộ. Anh ta phải thường xuyên ăn ngủ ở đó. Anh ta vẫn còn được phép về thăm nhà để lấy đồ ăn. Nhưng nếu có chị em gái ở nhà, anh ta phải bỏ đi nếu như anh ta đã ăn rồi. Nếu chị em gái không có nhà, anh ta được phép ngồi xuống cạnh cửa ăn. Nếu anh chị em bình thường ngẫu nhiên gặp nhau, thì họ phải bỏ đi ngay hoặc trốn biệt trước. Khi anh con trai nhận ra vết chân đúng là của chị em gái trên cát, anh ta không được lần theo. Và chị em gái đối với anh ta cũng vậy, anh ta không được phép nhắc đến tên chị em gái và phải tự hí kỵ những từ có trong tên gọi của họ. Sự đề phòng bắt đầu từ lễ trưởng thành đó được giữ suốt đời. Sự dày dặn giữa mẹ và con trai ngày càng tăng lên, đặc biệt từ phía mẹ. Khi bà muốn bưng cho con trai chút gì ăn, bà không được tự trao tay cho anh ta, mà chỉ đặt trước mặt thôi. Bà cũng nói năng rất dày dặn với anh ta, gọi anh ta không phải bằng con, mà là ông. Việc vận dụng tương tự có ở Neocaledonia, khi anh chị em gặp nhau, người chị em gái trốn vào bụi cây, còn người anh em trai bước đi không nhìn. Trên bán đảo Gersenland ở Tân Anh Lê, vào trước khi đi lấy chồng, chị em gái không được phép nói chuyện với anh em trai mình, cũng không được nhắc đến tên ta mà phải dùng một biệt danh. Ở Neobet Cranbus, anh chị em họ mặc dù không phải tất cả, không gặp những ràng buộc như vậy, thế nhưng lại có giữa anh chị em ruột. Họ không được gần nhau, đưa tay cho nhau, tặng quà nhau, nhưng được phép nói chuyện với nhau ở cự ly vài bước. Hình phạt đối với tội loạn luân với chị em gái là cái chết treo cổ. Trên quần đảo Fiji, các quy định phòng tránh đặc biệt nghiêm ngặt, chúng không chỉ được áp dụng cho quan hệ huyết thống mà còn cho chị em gái theo nhóm. Đặc biệt chấn động chúng ta hơn nữa. Khi ta nghe nói các bộ tộc hoang dã đó có những cơn điên cuồng thần thánh, trong đó mức độ quan hệ họ hàng bị nghiêm cấm kia chỉ dựa trên sự thống nhất giới tính, khi chúng ta không phải tìm cách vận dụng sự tương phản đó để làm sáng tỏ sự cấm đoán, mà trái lại chỉ để thỏa mãn tính hiếu kỳ của chúng ta về nó. Những người Batta ở đảo Sumatra quy định phòng tránh loạn luân áp dụng cho tất cả các quan hệ họ hàng. Đối với một người Batta thì việc tiễn một người chị em gái đi dạ hội đã là một trọng tội. Người anh em trai sẽ cảm thấy thật khó chịu trong đêm hội của em gái mình khi cũng có mặt cả những người khác nữa. Nếu có ai đó trong số người này bước vào nhà, thì người kia lập tức rút lui. Người cha cũng không khi nào ở nhà một mình với con gái mình, và người mẹ với con trai cũng tương tự như vậy. Một nhà truyền giáo Hà Lan, người tường thuật lại phong tục này, nói thêm rằng ông ta sẽ phải ân hận về chuyện đó. Bộ tộc này không bao giờ chấp nhận tình trạng một người đàn ông cùng một người đàn bà ngồi riêng với nhau đi đến chỗ thân mật thái quá, và vì họ phải chờ đợi mọi hình phạt và hậu quả ghê gớm có thể xảy ra do giao hợp gần dòng máu, họ cố gắng tránh mọi sa ngã thông qua những cấm đoán trên. Ở người Barongo vùng vịnh Delaware châu Phi, đặc biệt có sự đề phòng nghiêm cẩn nhất đối với người chị, em dâu, vợ của em trai, vợ mình. Nếu người đàn ông vô tình gặp phải nhân vật nguy hiểm này, anh ta phải lập tức tránh xa một cách cẩn thận. Anh ta không dám mạo hiểm ăn chung bát với cô ta, chỉ nói năng một cách ngập ngừng, không dám bước vào lều của cô ta và chỉ chào hỏi cô một cách run rẩy. Người Akapa hay Vakamba ở Đông Phi thuộc Anh có quy định đề phòng mà người ta dễ phạm vào. Cô con gái phải tránh né cẩn thận người cha trong khoảng thời gian từ dậy thì tới khi lấy chồng. Cô phải trốn đi khi trông thấy ông trên đường. Cô không bao giờ tìm cách ngồi gần ông cho đến thời điểm cô đính hôn. Kể từ khi lấy chồng, việc đi lại của cô với người cha không còn là một trở ngại nữa. Sự phòng tránh phổ biến nhất, nghiêm ngặt nhất và cũng thú vị nhất đối với cả các dân tộc văn minh chỉ bó hẹp ở sự giao hợp giữa người đàn ông với mẹ vợ. Nó rất phổ biến ở Traia, nhưng cũng có hiệu lực cả các bộ tộc Melanesia, Polynesia và Niger ở châu Phi, những nơi còn dấu tích của bái Phật giáo và quan hệ họ hàng theo nhóm. Và có thể còn xa hơn nữa, ở một số của các bộ tộc nêu trên có những cấm đoán giống nhau nhằm chống lại sự giao hợp vô hại của phụ nữ với bố chồng, nhưng từ lâu chúng không còn thường xuyên và nghiêm ngặt nữa. Trong một số trường hợp cá biệt, đối tượng của chúng là cha mẹ hai bên. Do chúng tôi không quan tâm đến sự truyền bá nhân chủng học, đến nội dung và mục đích của việc phòng tránh đối với mẹ vợ, ở đây tôi cũng sẽ đưa ra ít ví dụ hơn. Trên quần đảo Ban, những cấm đoán này rất nghiêm ngặt và chính xác tới mức xấu hổ. Người đàn ông phải tránh ở bên cạnh mẹ vợ và ngược lại. Khi cả hai vô tình gặp nhau trên lối đi, thì người đàn bà phải tránh sang bên và quay lưng về phía anh con rể, cho đến khi anh ta đi khỏi nhà, hoặc là anh ta cũng phải làm như vậy đối với mẹ vợ. Ở Vandulava, người đàn ông không được đi sau mẹ vợ trên bãi cát chừng nào mà sóng nước chưa xóa đi dấu chân của mẹ vợ. Nhưng họ vẫn được phép nói chuyện với nhau ở một khoảng cách nào đó, hoàn toàn nghiêm cấm anh con rể nhắc đến tên mẹ vợ và ngược lại. Trên quần đảo Salomon, người đàn ông trước ngày cưới không được phép nhìn hay nói chuyện với mẹ vợ tương lai. Nếu trông thấy bà, anh ta không được làm gì chứng tỏ anh ta nhận ra bà, mà phải bước thật nhanh đi trốn. Ở người Zulu thì có phong tục người đàn ông tỏ ra sợ sệt trước mẹ vợ, anh ta làm mọi cách để tránh gặp mẹ vợ, anh ta không bước vào nhà khi có bà ở nhà, và khi họ trông thấy nhau thì anh ta hoặc bà ta tránh sang bên, chẳng hạn trốn sau một lùm cây, trong khi anh ta che mặt đi. Khi họ không thể lẩn tránh nhau được nữa, hoặc bà ta không có cái gì để che, thì bà phải quấn lên đầu một nhánh cỏ đủ để làm như một nghi thức, giao tiếp giữa họ với nhau, hoặc phải thông qua người thứ ba, hoặc được phép rên rỉ trong một khoảng cách nhất định, khi giữa họ có một ngăn cách nào đấy, chẳng hạn một tấm rèm, không ai được phép nhắc đến tên người kia trên môi. Ở người Pasoka, một bộ tộc da đen vùng thượng lưu sông Ninh, người đàn ông chỉ được phép nói chuyện với mẹ vợ khi bà ta ở một phòng khác và anh ta không trông thấy. Dân tộc đó lại còn căm ghét sự loạn luân tới mức chàng rể trong bầy gia súc cũng không thể không bị trừng phạt. Trong khi mục đích và ý nghĩa của mọi đề phòng khác do họ hàng gần không còn nghi ngờ gì nữa tới mức được các nhà nghiên cứu khái quát thành các quy chế phòng ngừa loạn luân, thì những cấm đoán giao tiếp với mẹ vợ xét từ những khía cạnh nào đó lại chứa đựng một ý nghĩa khác. Xem ra thật khó hiểu là tại sao tất cả các bộ tộc nói trên cần tỏ ra nỗi sợ hãi to lớn đến thế trước nỗi mê hoặc không đáng có đặt ra trước người đàn ông trong thực thể một người đàn bà già hơn, có thể là mẹ mình. Vấn đề này được đưa ra nhằm chống lại quan điểm của Fishen, người đã nhấn mạnh rằng các hệ thống lớp kết hôn cốt lõi là ở chỗ, về lý thuyết thì không thể không có kết hôn giữa một người đàn ông với mẹ vợ anh ta, đó là sự bảo đảm đặc biệt nhằm ngăn ngừa khả năng nói trên. Trong tác phẩm Nguồn gốc của văn minh, gợi dẫn hành vi của mẹ vợ chống lại con rể trở về việc cướp vợ thuở nào. Chừng nào mà còn có chuyện cướp vợ, chừng đó nỗi căm giận của cha mẹ đối với con rể vẫn còn rất sâu sắc, cho tới khi hình thức đó của hôn nhân chỉ còn như một biểu trưng, thì nỗi căm giận của cha mẹ cũng được biểu trưng hóa, và phong tục đó còn bảo lưu sau khi nguồn gốc của nó đã bị lãng quên. Cần lưu ý Crowley rằng cách giải thích đó chứa đựng những quan sát thực tế riêng biệt ít ỏi tới mức nào. Taylor cho rằng hành động của chàng rể đối với mẹ vợ chắc là một hình thức không thừa nhận của phía gia đình vợ. Người đàn ông chỉ là người ngoài cho tới khi đứa con đầu tiên ra đời. Chỉ ngoại trừ bãi bỏ thì lời giải thích này bị sụp đổ, bởi khó khăn ở chỗ nó không làm sáng tỏ khuynh hướng của phong tục theo mối ràng buộc giữa con rể và mẹ vợ, tức là bỏ qua yếu tố giới tính, và trong thời điểm giận dữ nhất nó không tính đến sự phòng ngừa nào trong số đó được thể hiện ra. Một phụ nữ Zulu khi được hỏi về lý do cấm đoán đã trả lời đầy xúc động, thật là sai lầm khi để anh ta nhìn vào bầu vú mà vợ anh ta đã từng bú. Ai cũng biết rằng quan hệ giữa con rể và mẹ vợ trong các dân tộc văn minh cũng thuộc về các phương diện trong gai của tổ chức gia đình. Tuy trong xã hội các dân tộc da trắng Âu Mỹ không còn quy định phòng ngừa cho cả hai bên, nhưng ắt hẳn người ta luôn luôn phải tránh những xung khắc và chán ngán, khi chúng vẫn phải được xem như một tập quán và không được mỗi cá nhân phục hồi. Đối với một số người Âu Châu nào đó thì việc các dân tộc bán khai loạn trừ ngay từ khởi nguyên sự thẩm vấn giữa hai con người sẽ trở nên có quan hệ họ hàng thân thiết thông qua các quy định đề phòng trạng thái tâm lý của mẹ vợ và con rể chứa đựng cái gì đó khuyến khích sự thù địch giữa họ với nhau và gây khó khăn cho cuộc sống chung của họ. Việc các dân tộc văn minh hay lấy đề tài mẹ vợ làm đối tượng đả kích đã chỉ cho tôi hay rằng các liên hệ tình cảm giữa hai người ngoài ra còn đem đến các thành tố đứng đối nghịch nhau sâu sắc. Tôi cho rằng đó thực sự là mối tương quan nghịch lý tạo ra từ những quy luật mâu thuẫn nhau đầy quyến rũ và thù nghịch. Một phần của các quy luật ấy tồn tại một cách hiển nhiên, phía mẹ vợ thì thiên về chối bỏ sở hữu đối với con gái, nỗi nghi ngờ đối với kẻ xa lạ mà bà được ủy thác, khuynh hướng chấp nhận cái vị trí thống trị mà bà buộc phải thích nghi trong ngôi nhà mình. Phía chàng trẻ thì là sự thành thực, không muốn uống mình trước bất kỳ ham vọng nào, là sự ghen tuông chống lại tất cả những ai trước mình đã từng sở hữu tình yêu của vợ mình. Và không phải lần đầu tiên lòng đố kỵ chống lại sự phá rối trong cơn ác mộng đề cao dục tính quá mức. Một sự phá rối như vậy thường lại xuất phát từ bản thân mẹ vợ, người luôn cảnh cáo anh ta thông qua những ràng buộc chung với con gái và nuối tiếc tất cả những rung động về tuổi trẻ, vẻ đẹp và sự trẻ trung của tâm hồn, những cái thì anh ta đã làm cho vợ mình trở nên quý giá. Tri thức và những rung động tâm hồn thầm kín, cái đem đến việc nghiên cứu phân tâm học đối với con người riêng lẻ, cho phép chúng ta đề xuất thêm cả những cái khác nữa cho những động cơ nói trên. Nơi nào mà các nhu cầu dục tính tâm lý của người phụ nữ trong lứa đôi và trong cuộc sống gia đình đòi hỏi phải được thỏa mãn, thì nơi đó chị ta luôn bị đe dọa bởi nguy cơ không được đáp ứng vì kết cục quá sớm của quan hệ đôi lứa và sự trơ lì của cuộc sống tình cảm. Người mẹ già nua tự vệ trước những cái đó thông qua sự đồng cảm của con cái, đồng nhất với chúng bằng cách biến những ném trải đầy tình cảm của chúng thành của riêng. Có người bảo cha mẹ trẻ mãi theo con cái của họ, điều đó là sự thật hiển nhiên của một trong những thành tựu tinh thần quý giá nhất mà cha mẹ rút ra được từ con cái họ. Trong trường hợp không có con cái thì một trong những khả năng tốt đẹp nhất mà mỗi lứa đôi dự liệu ấy đã bị tước đoạt. Sự đồng cảm của người mẹ đối với con gái đi xa tới mức bà si mê cả người chồng yêu dấu của cô. Điều đó có thể trong những trường hợp quá khích do phản ứng tinh thần quá căng thẳng chống lại tâm trạng đó mà dẫn đến những hình thức nguy hại của bệnh tâm thần. Khuynh hướng si mê như vậy rất thường xảy ra ở người mẹ vợ và hoặc là chính nó, hoặc là ham vọng chống lại chính bà, đã nối kết với sự rối loạn của các xung lực quần tụ trong tâm hồn người mẹ vợ. Những yếu tố thô lỗ bạo dâm trong xúc cảm yêu đương lại thường xuất hiện trong người con rể nhằm kiềm chế thật chắc chắn những xúc cảm cần kiên kỵ và say đắm. Với người đàn ông thì quan hệ với bà mẹ vợ được phức tạp hóa thông qua những rung động tương tự, nhưng hình thành từ những nguyên nhân khác. Con đường chọn lựa đối tượng đã theo quy luật đưa anh ta đến với đối tượng yêu đương thông qua hình ảnh của người mẹ, và có lẽ của cả người chị, do việc cấm loạn luôn ngăn trở. Mối tình đầu đối với hai con người yêu quý thời thơ ấu đã phôi pha để hạ cánh ở một đối tượng xa lạ có một hình dung tương tự. Giờ đây, thay vào vị trí của người mẹ đẻ của mình và của chị gái mình, anh ta bắt gặp người mẹ vợ. Ở đây nảy sinh khuynh hướng đắm chìm trở về với sự chọn lựa xưa kia, nhưng điều đó đã cưỡng lại trong anh ta tất cả. Sự cấm loạn luôn buộc anh ta không được hồi ức về tổng thể của sự chọn lựa tình yêu. Tính thời sự của người mẹ vợ mà anh ta đã không nhận thấy giống như người mẹ đẻ xưa kia, tức là ảnh người mẹ đã có thể được giữ gìn nguyên vẹn trong vô thức, đã khiến anh ta dễ cự tuyệt. Một đặc trưng phụ về tính kích thích và thù địch đối với sự hỗn đồng tình cảm, cho phép chúng ta dự đoán rằng người mẹ vợ quả thật đã thể hiện sự dụ dỗ loạn luôn đối với con trẻ. Và tương tự như thế từ phía khác. Không hiếm khi người đàn ông quá say mê người mẹ vợ tương lai mãi cho đến khi tình yêu của anh ta chuyển sang cô con gái của bà. Tôi không thấy có khó khăn nào khi cho rằng chính cái tác nhân loạn luân của quan hệ đó là động lực của sự phòng ngừa giữa con rể và mẹ vợ ở các dân tộc bán khai. Như vậy, trong biện minh về sự phòng ngừa được duy trì nghiêm ngặt ở các dân tộc bán khai, chúng tôi nghiêng theo ý kiến mà Fishen đã nêu ra đầu tiên, cái mà trong những bài viết này lại được xem như sự đề phòng trước loạn luân có thể xảy ra. Cái tương tự như vậy được dành cho mọi phòng ngừa khác giữa những người ruột thịt hoặc thông gia, chỉ có một sự khác biệt là trong trường hợp đầu loạn luân có tính trực tiếp, mục đích phòng ngừa có thể là có ý thức, trường hợp sau trong đó bao gồm quan hệ mẹ vợ, thì loạn luân có lẽ là một cám dỗ huyễn tưởng, một người môi giới thông qua những khâu trung gian. Trong các biện luận trước kia, chúng tôi đã có vô cùng ít ỏi cơ hội chỉ ra rằng sự thật của tâm lý học dân tộc hoàn toàn có thể được khám phá bằng sự vận dụng phương pháp quan sát phân tâm học, vì rằng cấm loạn luân của người dã man được nhận thức từ xa xưa và không đòi hỏi một giải thích gì thêm. Cái mà chúng tôi có thể bổ sung thêm cho vai trò của chúng cấm loạn luân chỉ là kết luận rằng chúng chỉ là chân dung thuần hồn nhiên và một sự tương ứng hiển nhiên với cuộc sống tinh thần của người bệnh tâm thần. Phân tâm học dạy chúng ta rằng sự lựa chọn đối tượng tình dục đầu tiên của người dã man chính là một lựa chọn loạn luân mà đối tượng phù hợp thường là mẹ và chị gái. Và nó cũng chỉ cho chúng ta những con đường nhận thức chúng. Trên con đường đó, con người trưởng thành giải thoát mình khỏi ma lực của loạn luân. Người bệnh tâm thần đã đều đặn diễn lại cho chúng ta một phần của chủ nghĩa hồn nhiên tâm lý. Anh ta hoặc là không có khả năng tự giải thoát khỏi các mối ràng buộc ấu thơ của dục tính tâm lý, hoặc là trở về với chúng, chướng ngại phát triển và thoái hóa. Trong đời sống tâm hồn vô thức, những định hình loạn luân của tính dục, do vậy luôn luôn hoặc một lần nữa đóng vai trò chủ chốt. Chúng ta đã tiến thêm một bước để giải thích mối quan hệ với cha mẹ, vốn bị chế ngự bởi đòi hỏi loạn luân là một chỉnh thể hạt nhân của bệnh thần kinh. Sự phát hiện ra ý nghĩa của loạn luân đối với bệnh thần kinh đương nhiên nhiên đã đánh vào sự bất tín ngưỡng phổ biến nhất của người lớn tuổi và của những người bình thường. Bản thân sự phản bác này đã chống lại chẳng hạn các công trình của Otto Rank luôn luôn với quy mô ngày một lớn hơn để chứng minh rằng đề tài loạn luân đứng ở trung tâm của thi hứng như thế nào và cung cấp cho thi ca nguyên liệu dưới vô vàn biến thể và dị thể. Chúng ta buộc phải tin rằng sự bác bỏ như vậy trước hết là sản phẩm của lòng đố kỵ sâu xa của con người, chống lại những ham muốn loạn luân quá khứ vốn bị đè nén bấy lâu, không phải là không quan trọng đối với chúng ta khi có thể chỉ ra cho các dân tộc hoang dã rằng họ luôn luôn cảm thấy nguy cơ bởi những ham muốn loạn luân của con người được vô thức về sau xác định, và họ duy trì nghiêm cẩn những chuẩn tắc phòng ngừa tinh vi nhất.